Chronicles. Trong những tập trước của Bàn Tay Dưới Hồ.
Mẹ Vi của con nè.
Không phải mẹ đã chết.
Linh hồn con đã mãi mãi nằm lại ở dưới hồ đó rồi.
Không thể nào.
Từ giờ mẹ sẽ bù đắp cho con tất cả, để con thấy là sau cái chết mình vẫn có thể được hạnh phúc. Thanh nha.
Mẹ cô, bà Vi chính là hung thủ đã giết con gái mình.
Con nghe mẹ giải thích
nữa.
Con đừng như vậy
nữa. Con không muốn nghe bất cứ điều gì từ mẹ hết. Con không muốn nhìn thấy mẹ nữa. Mãi mãi không muốn nhìn thấy mẹ.
Thanh ơi.
Dạ em nghe nè anh Phong.
Em tới sợ ông công nhanh lên. Mẹ em đòi ra đầu thú nói hết sự thật kìa.
Sao?
Mẹ em thấy có lỗi với em nên muốn nhận tội để chuộc lại lỗi lầm. Em mau tới đây đi Thanh ơi.
Mẹ đừng thú tội mà.
Nhưng mà mẹ không có mặt mũi nào ở lại đây bên cạnh con.
Con không quay lưng lại với mẹ nữa đâu mẹ. Không có mẹ con ở với ai bây giờ mẹ?
Tòa án linh hồn tối cao tiến hành xét xử vụ án số 2395. Bị hại là con gái của bị cáo.
Khoan đã, cô Ma ra đây chết do tự sát chứ không phải bị mẹ mình mưu sát. Mong quan tòa sáng suốt và công minh đưa ra phán quyết cuối cùng. Hung thủ thật sự chính là Ma gia Trần Phương Thanh.
Cái gì vậy Phong? Chuyện này là sao?
Đó là lý do trên cổ cô ấy có cái kiềng này. Quý tòa có thể kiểm tra là đồ thiệt, không phải đồ Trung Quốc hay hàng phát mua ngoài chợ đâu. Như vậy cô Ma ra đây chết do tự sát chứ không phải bị mẹ mình mưu sát. Mong quan tòa sáng suốt và công minh đưa ra phán quyết cuối cùng.
Ma gia Thanh, chuyện luật sư Phong vừa nói có phải là sự thật không?
Dạ đúng là như vậy. Hôm 12 tháng chạp, lúc ở giữa hồ An Lạc, tôi bị té xuống nước rồi chuột rút. Nhưng thật ra lúc đó là tôi đã cố tình.
Không thể nào là như vậy được. Thanh,
mẹ ơi,
con không được nói dối.
Con xin lỗi vì đã giấu mẹ chuyện này.
Sự thật không phải là như vậy mà.
Thưa ngài thẩm phán, cái kiện trên cổ tôi ngài có thể kiểm tra.
Thư ký.
Dạ, để tôi qua kiểm tra.
Trong lúc thư ký kiểm tra, luật sư của bị hại hãy cho tôi biết chứng cứ mang tính quyết định như vậy, tại sao tới giờ còn mới trình cho tôi xem?
Dạ, đó là vì Ma Gia Thanh sợ mọi người biết cô ấy chết vì tự tử. Cô ấy còn quá trẻ để phải chịu sự kỳ thị và hắc hủi của xã hội này.
Lý do đó liệu có hợp lý không?
Anh Phong,
em cứ để anh nói tiếp. Thưa tòa, hơn ai hết tôi là người rất đồng cảm với nỗi sợ của Ma Gia Trần Phương Thanh. Vì trước đây tôi cũng đã từng tự kết liễu mạng sống của mình để chứng minh bản thân mình trong sạch. Đối với tôi, hành động đó là dũng cảm. Nhưng những người xung quanh thì lại gọi là hèn nhát.
Luật sư Phong hãy trình bày thẳng vào vấn đề.
Đó chính là vấn đề. Cuộc sống này, chúng ta có thể sẽ không chết bởi bệnh tật hay vũ khí, mà lại bị giết bởi chính những định kiến từ đồng loại của mình. Đó là lý do tôi phải bào chữa cho Ma Gia Vi bằng những lập luận khác, thay vì đẩy con gái bà ấy, một cô gái chỉ mới 19 tuổi, ra trước những phán xét cay độc của dư luận. Thứ mà tôi đã, đang và sẽ phải tiếp tục trải qua trong 995 năm tiếp theo.
Phong ơi, cậu điên rồi, cậu đã làm cái trò gì vậy?
Thưa thẩm phán, đã có kết quả kiểm tra vật chứng.
Kết quả thế nào? Đọc lên cho tôi nghe xem.
Dạ. Vật chứng mã số 2980, cái kiềng trên cổ bị hại Ma Gia Trần Phương Thanh là thật 100%.
Không, không, không. Tôi nhận tội. Tôi nhận
bị
tội.
Bị cáo bao về chỗ
nè. Xin tòa hãy bắt tôi đi. Và tháo cái kiềng khỏi cổ con bé đi.
Xin tòa đừng ghi lại lời khai của bị cáo.
Chính tôi đã giết con gái mình.
Không phải đâu mẹ ơi. Là con tự giết mình. Mẹ không biết ai hết. Mẹ vô tội mà. Mẹ sẽ được thả mà. Mẹ ơi,
ký vào đâu để nhận tội vậy? Ký vào đâu?
Bị cáo, một lần nữa tôi đề nghị cô về chỗ. Tòa tạm nghỉ để hội đồng xét xử hội ý.
Thưa ngài thẩm phán, có người muốn gặp ngài.
Ừ.
Loạt bản gốc phim truyền thành Bàn tay dưới hồ. Tác giả và đạo diễn Lâm Minh Khôi, Nguyễn Đức Huy. Biên kịch Minh Khôi, Đức Huy, Ngọc Phượng, Bảo Thành. Với sự tham gia của Như Yến, Thanh Thùy, Mỹ Vân, Hoàng Trí, Tu Phu La La, Xuân Phát, Nga Quỳnh, Đức Huy, Vinh Hà, Thảo Trầm, Mai Anh, Thùy Dương, Thái Thái, Khánh Tường, Minh Khôi, Ngọc Phượng, Bảo Thành, Thanh Trúc, Là Như cùng các diễn viên khác. Dẫn truyện Minh Thành. Âm nhạc Audio Sonic Studio. Sản xuất và hậu kỳ Sound Pictures. Tập 8.
Một lát nữa mẹ em sẽ được tuyên vô tội mà, đúng không chị?
Hy vọng vậy.
Anh Phong.
Anh Phong.
Cô vào đây đi. Thanh, mẹ em muốn gặp em nè. Cô vô nói chuyện với Thanh đi, để con ngoài canh cho.
Không cần canh đâu anh, vô đại đi.
Con nhỏ này, toilet nữ sao anh vô? Với lại, trừ khi tòa cho phép. Còn không, bị cáo và bị hại sẽ không được gặp nhau trước khi thẩm phán ra phán quyết cuối cùng.
Thôi được rồi, bữa giờ là rất nhiều kiến thức về luật luôn rồi, không có cần phải giải thích dài dòng nữa đâu. Vậy thôi bây giờ anh ở ngoài canh chừng đi, có gì thì anh báo động cho Thanh, cô Vi với em ha.
Dạ. Dạ, bà muốn đi toilet hả?
Cậu không biết đây là ai hả? Sao không mau chào rồi tránh qua một bên đi.
Tôi biết chứ, người nổi tiếng mà. Đây chẳng phải là bà thị trưởng mới hay sao? Còn đây là...
Tôi là trợ lý của bà ấy. Còn bây giờ thì tránh đường cho tôi với bà chủ tịch vô toilet rửa mặt lẹ đi chứ cái cậu này.
Dạ, tôi cũng muốn lắm. Nhưng mà nếu hai người không ngại á thì có thể dùng toilet tầng trên được không? Chứ phòng này đang bị kẹt và bị nghẹt hết trơn rồi. Thông cảm giùm nha.
Có làm cái gì mờ ám không vậy?
Nói dối đi, chuyện cái kiền đó.
Dạ không đâu mẹ, là thiệt đó.
Không, hôm đó bơi qua hồ, mẹ là người đã chứng kiến hết tất cả. Còn nói dối, con không hề tự tử ngày hôm đó.
Cô Phi, cô bình tĩnh, với lại nhỏ tiếng thôi.
Dạ đúng, đúng là con đã không tự tử ngày hôm đó.
Mẹ biết mà. Tốt rồi, vậy lát nữa ra tòa con hãy nói lại với ngài thẩm phán.
Nhưng
là
con đã tự tử vào một ngày khác.
Hả? Con nói cái gì?
Mẹ có nhớ cái hôm mẹ bị bắt rồi quyết định tự thú không? Dạ em nghe nè anh Phong.
Em tới sở âm công nhanh lên. Mẹ em đòi ra đầu thú nói hết sự thật kìa.
Sao lại vậy hả anh?
Mẹ em thấy có lỗi với em nên muốn nhận tội để chuộc lại lỗi lầm. Em mau tới đây đi Thanh ơi.
Mẹ ơi, anh Phong, anh giữ mẹ em lại giùm em đi. Em sẽ tới đó liền. Giữ mẹ em lại giùm em nha anh Phong ơi. Mẹ không được bỏ con. Mẹ không được bỏ con mẹ ơi. Con không sống ở đây một mình được mẹ ơi.
Em sao vậy Thanh? Em có sao không đó?
Anh Phong.
Thanh. Alo, em nghe rõ không Thanh? Alo.
Anh Phong.
Alo.
Anh Phong ơi. Cứu em.
Em cẩn thận đó, coi chừng rớt dây ra.
Anh Tài, sao em lại ở đây?
Thì đương nhiên là để chữa bệnh rồi, chứ tự nhiên vô bệnh viện làm gì, đúng không?
Nhưng Nhưng mà em chết rồi mà.
Nói bậy quá à. Đúng là em chết, nhưng chỉ là chết lâm sàng thôi. Em coi, nhịp tim của em bình thường lại rồi nè.
Dạ, nhưng mà chết lâm sàng là cái gì vậy anh?
Giải thích theo y khoa thì rắc rối lắm. Em cứ hiểu đơn giản, người chết lâm sàng là người chết đang sống, hoặc là người sống đang chết thôi là được rồi.
Dạ. Về những gì diễn ra trong lúc em vừa sống vừa chết đó, có phải là thật không anh? Em mới trải qua một giấc, em cũng không biết đó có phải là mơ không nữa. Em thấy mình đã có một hành trình rất kỳ lạ. Trên hành trình đó em còn gặp cả bà Triệu, mẹ của anh nữa.
Vậy đích thị là em nằm mơ rồi. Mẹ anh mất rồi mà. Ngày em té xuống hồ cũng là ngày mở cửa mã của mẹ anh đó. Em nhớ không?
Dạ, nhưng mà những gì em thấy nó thật lắm anh. Cứ như là em đang...
Anh nghĩ đó là hậu chứng của những cú sốc tâm lý trước đây thôi. Thỉnh thoảng anh cũng hay nằm mơ thấy mẹ lắm. Lúc đó anh thấy lại những kỷ niệm hồi nhỏ của anh với mẹ, và cả những khoảnh khắc hạnh phúc chưa từng diễn ra nữa.
Em xin lỗi.
Có sao đâu. Cả hai đứa mình ai cũng đều thương và quý mẹ anh mà. Còn nếu em cảm thấy khó chấp nhận được sự mất mát ở thực tại này quá, thì lặp lại theo anh nè.
Dạ.
Mọi thứ chỉ là mơ. Mọi thứ chỉ là mơ. Mọi thứ chỉ là mơ.
Anh, sao anh lại biết?
Em không tin hả? Cách này là hồi đó mẹ chỉ cho anh đó, hiệu quả lắm. Em làm thử đi, rồi sẽ mau chóng quên được giấc mơ hồi nãy. Lặp lại theo anh nè.
Theo bà nè.
Mọi thứ chỉ là mơ.
Chết rồi.
Mọi thứ chỉ là mơ.
Mọi thứ chỉ là mơ.
Mọi thứ
chỉ là mơ.
Chết rồi.
Mọi thứ chỉ là mơ.
Mình
mọi thứ chỉ là mơ.
Đúng rồi. Em cứ nhẩm thêm một hồi nữa coi tâm trạng có đỡ hơn không nha. Giờ để anh về phòng lấy điện thoại gọi báo tình hình cho chú Tướng với cô Lan.
Mọi thứ không thể nào là mơ được. Anh Tài.
Hả?
Nhờ anh nói với ba và dì, ba và mẹ Lan của em, là em xin lỗi. Em thương hai người họ nhiều lắm.
Lát nữa gặp rồi em nói trực tiếp cũng được mà.
Với lại...
Hả?
Bà Triều, bà đang nhớ và thương anh nhiều lắm đó.
Anh cũng vậy. Nhưng muộn màng hết rồi. Mẹ ơi.
Bác sĩ, anh có sao không vậy?
Tôi không sao. Thanh tỉnh vậy rồi đó. Mà hình như tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu không bận gì thì em vô coi động viên giúp con bé giúp anh. Anh về phòng điện thoại báo tin cho ba mẹ.
Tiếng gì vậy anh?
Anh không biết. Vô xem thử đi.
Thanh ơi
có nghe nói gì không?
Thanh,
phụ anh đỡ bệnh nhân lên giường.
Sao dây nhỏ xuống sổ đó hết trơn vậy nè?
Có vẻ không ổn lắm. Gọi cấp cứu đi. Tỉnh dậy đi em. Thanh có nghe anh nói gì không? Tỉnh dậy đi em. Thanh
đừng nói với mẹ là con đã...
Dạ phải, con đã rút hết tất cả các dây và ống cắm trên người mình để trở về đây và ngăn mẹ tự thú. Lúc đó con không để ý nó là tự tử, cũng không nhận ra sự xuất hiện của cái kiềng trên cổ mình. Cho tới hôm qua ở nhà anh Phong, con chỉ sợ người ta bắt mẹ đi đầu thai và con sẽ không bao giờ gặp lại mẹ nữa thôi.
Anh ơi, mẹ xin lỗi.
Mẹ ơi,
anh ơi, mẹ xin lỗi con. Nhưng Thanh ơi, làm vậy con sẽ bị mọi người ghét bỏ. Kiếp sau con sẽ không được đầu thai làm người.
Không sao đâu mẹ, Con chấp nhận được.
Dạ, con còn bị kẹt lại đây 1000 năm nữa.
Chỉ cần đừng ở bên mẹ trong thôi
khi... Trong khi mẹ chỉ còn ở lại đây được 50 năm nữa thôi.
Dạ.
Mẹ đã ký một thỏa thuận đầu thai sớm. Đó là cái giá mà bà chủ tịch đưa ra để giúp mẹ đem con tới đây.
Là sao mẹ?
Dạ phải đó. Có nhầm lẫn gì hả cô?
Cô Vi, Thanh, Diễm My, tới giờ tuyên phán quyết rồi.
Ờ, mọi người sao vậy? Bộ có chuyện gì mới?
Dạ.
Thanh, cô Vi, hai mẹ con đừng lo lắng quá. 50 năm so với 1000 năm thì ngắn, nhưng so với dòng luân hồi tự nhiên thì nó gần bằng cả đời người lận. Chừng đó năm vẫn là dư giả để hai mẹ con có đủ nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau mà. Nhưng muốn vậy thì trước tiên mình phải sống sót qua phiên tòa ngoài kia đã.
Dạ đúng đó.
Với lại về phiên tòa đó, dù một lát có chuyện gì xảy ra đi nữa thì Thanh, cô Vi, con chỉ muốn hai người nhớ là con đã cố gắng hết sức. Thời gian qua được gặp và giúp đỡ gia đình mình với con thật sự rất tuyệt vời.
Anh có sao không vậy?
Cậu Phong, bộ mới xảy ra chuyện gì hả?
Phải đó, sao tự nhiên anh tâm trạng vậy?
Anh không sao, tự nhiên xúc động thôi. Đó giờ thiêng liêng nhất vẫn luôn là khoảnh khắc ngay trước giờ tuyên án mà.
Tại sao,
sao vậy anh?
Vì đó là lúc biết được một người có thật sự chân thành và đủ dũng khí trong chuyện tình cảm hay không. Thanh.
Dạ.
Một lát nữa khi tòa ra phán quyết cuối cùng, dù em có bị khép tội đồng lõa hay nói dối trên bục, rồi bị vô tù, bị tử hình hay bị đeo cái kiềng trên cổ suốt quãng đời còn lại đi nữa, thì em vẫn luôn là một phần rất đặc biệt trong lòng anh, và sẽ luôn có anh bên cạnh.
Sao anh nói cứ như là mình sắp thua cuộc tới nơi rồi vậy?
Phải đó. Cậu Phong nè, tôi rất biết ơn vì những gì cậu đã làm cho gia đình tôi. Dù biết là vẫn còn hy vọng, nhưng mà nếu lỡ có chuyện gì xảy ra, nhờ cậu thay tôi chăm sóc cho con bé. Tôi đúng là một người mẹ tồi mà.
Cô Vi.
Mẹ ơi đừng khóc mà.
Cô Vi.
Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu mà mẹ.
Cả mọi người đứng lên nghe phán quyết. Sau khi thảo luận, hội đồng xét xử của tòa án linh hồn tối cao đưa ra phán quyết như sau. 1. Ma gia Trần Phương Thanh, tòa công nhận cô chết chủ động chứ không phải bị động. Trong vòng 2 thức, cô phải có mặt ở trung tâm hành chính
không,
để chỉnh lại khai sinh.
Không thể như vậy được. Cậu Phong, con Thành không thể mang danh tự sát sống ở đây được. Cậu phải làm gì đó để giúp cho con nhỏ.
Con sẽ không sao đâu mà mẹ.
2. Ma Gia Vi, tòa cho rằng bà đã lợi dụng lúc bờ hồ vắng vẻ, bơi qua đáy hồ kéo chân Ma Gia Trần Phương Thanh. Trùng hợp bên kia hồ, Ma Gia Thanh cũng vừa chết vì tự tử. Có thể cái chết đó không do Ma Gia Vi trực tiếp gây ra, nhưng bà đã có ý định từ trước và gần như đã thực hiện trọn vẹn kế hoạch. Nên tòa tuyên Ma Gia Vi tội cố ý giết người không thành, hình phạt tương đương tội cố ý giết người, đầu thai. Hành án vào 19 giờ chiều mai ngày 19 tháng Chạp.
Sao lại như vậy? Anh Phong, không phải mẹ em sẽ thoát tội nếu tòa biết em chết cho tự tử sao?
Anh ơi, bình tĩnh. Anh Phong, giờ mình phải làm sao đây?
Anh phản đối. Thân chủ tôi hoàn toàn vô tội trong vụ án này. Tại sao tòa lại...
Tôi chỉ tuyên án dựa trên bằng chứng, chứ không đặt tình cảm cá nhân vào. Mong cậu cũng vậy.
Tôi sẽ làm đơn đề nghị phúc thẩm.
Hình thức kháng án đó không áp dụng tại đây. Phải tòa.
Không, không thể nào.
Không được.
Không được,
không thể nào.
Không được.
Không thể như vậy được. Ngài thẩm phán, tôi xin ngài, xin ngài tháo cái kiềng trên cổ con bé ra. Tôi đã bị kết tội rồi, sao con bé vẫn phải đeo cái thứ đó?
Cái kiềng tự xuất hiện trên cổ người tự sát, không ai có quyền tháo ra. Cách duy nhất là chờ 1000 năm nữa.
Bà Gia Vi, mời bà theo chúng tôi về phòng giam ở phủ chủ tịch trên đồi ánh sáng, chuẩn bị cho buổi thi hành án ngày mai.
Này, Ma Gia Vi, có thiệt là bà đã có ý định kéo chân con gái mình xuống hồ không vậy? Im ra không nói được lời nào. Vậy là hiểu rồi ha. Ủa rồi con gái bà, người ta có tìm được xác chưa? Hay vẫn còn đang nằm dưới đáy hồ vậy?
Tìm được rồi. Người ta đã chở con nhỏ vô bệnh viện. Dạ.
Dạ phải. Con đã rút hết tất cả các dây và ống cắp trên người mình để trở về đây và ngăn mẹ tự thú.
Cậu Âm Công, cậu giúp tôi một việc được không?
Chuyện gì?
Cậu cho tôi ra hồ nước mắt một chút được không? Chỉ một chút thôi.
Mạng chứ vậy?
Tôi chỉ muốn xem coi con bé có được người ta an táng đàng hoàng hay không thôi. Tôi xin cậu đó.
Phiền gì mà phiền dữ vậy không biết nữa.
Chú Tướng với cô Lan cứ yên tâm, con nghĩ là do Thanh chở mình, hoặc là cố gượng dậy để đi vào nhà vệ sinh hay sao đó mà ngã xuống đất rồi rớt dây ống ra. Sẽ không sao đâu, có gì con sẽ báo cho cô chú liền.
Anh ơi,
làm gì mà vui dữ vậy?
Không có gì.
Rồi sao, bây giờ bà an lòng chưa?
Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Lát tới đội ánh sáng, cậu cho tôi gặp chủ tịch một chút nha.
Anh chị ơi, đây là đội ánh sáng đó hả?
Ừ, hồi đó chị có chỉ cho em một lần, lúc mà nói về chuyện đi đầu thai đó. Em nhớ không?
Dạ nhớ. Nhưng sao đồ ánh sáng mà nó không có sáng gì hết trơn vậy chị?
Thì tại bây giờ mới có 3 giờ chiều, chỗ này á ban đêm bật đèn nó mới sáng, còn ban ngày thì chập chờn le lói vậy thôi. Đi bên này nè.
Dạ.
Cái đồ ánh sáng này á, dù là lúc nào đi nữa thì nó cũng luôn sẵn sàng để hành hình những linh hồn tội lỗi đó. Đại khái nó như một cái pháp trường.
Thôi mình đừng có nói nữa được không anh? Tự nhiên em thấy sợ, thấy rợn quá à.
Dạ chào anh chị.
À,
dạ chào chị.
Hello.
Chào em.
Em là Lễ Tân ở đây. Xin hỏi anh chị cần gì?
À, tụi tôi muốn thăm một người. Không biết luật ở đây có cho công dân được vào thăm tử tù trước giờ thi hành án không vậy?
Dạ được chứ. Nhưng người anh chị cần gặp là ai vậy?
Dạ là mẹ của tôi.
Tức thiệt chứ. Em đoán coi, tại sao con nhỏ đó lại bắt mình ngồi ngoài này mà không cho mình vô trong thăm cô Vi cùng với lại Thanh vậy?
Thì dù sao nó cũng cho mình ly trà sữa uống đỡ buồn rồi nè.
Ngọt cũng chết, uống vô béo phì, tức thêm. Chưa bao giờ tao tức như vậy luôn á.
Trên ghê, lãi nhãi hoài. Hồi nãy nó nói rồi mà, thăm tù chứ có phải là đánh lộn đâu mà kéo cả bầy đàn băng đảng.
Nhưng mà anh là luật sư của bà Vi mà.
Phải. Một luật sư thất bại.
Ờ.
Em cứ ngồi đây đợi một chút nha, rồi sẽ gặp được người cần gặp.
Dạ, cảm ơn chị. Mẹ à, hả? Bà Triều.
Ha Cho đó, ăn đi.
Dạ, đây là...
Sữa chua chứ gì nữa. Ăn đi. Sáng giờ mệt lắm rồi đúng không?
Dạ, cảm ơn bà. Mà bà làm việc ở đây hả?
Không chỉ vậy, ta còn chịu trách nhiệm cho tất cả mọi thứ diễn ra ở đây nữa. Ta là chủ tịch của thành phố này.
Dạ, chủ tịch hả bà? Con tưởng bà vẫn bán tạp hóa
điều
chứ.
Điều đó sẽ xảy ra nếu chủ tịch tiền nhiệm không phải là cha của ta. Ngày ông ấy xuống chức cũng là ngày con Mẫn Vi mang con tới đây nhờ sự giúp đỡ của ta.
Nếu thật sự bà là chủ tịch thì tốt quá. Xin bà hãy cứu mẹ con.
Tòa đã quyết, e là không thể. Nhưng ta sẽ giúp con bé thực hiện di nguyện cuối cùng. Con hãy cầm lấy cái này đi.
Cái hộp này là gì vậy ba?
Thứ mà Mẫn Vi muốn ta đưa cho con. Ta mới gặp con bé ở phòng giam về.
Bà Trị... À không, bà chủ tịch, lúc nãy đi ngang hồ, con thấy Thanh vẫn còn đang hôn mê trong bệnh viện. Con nghĩ mình đã tìm được cách tháo cái kiềng trên cổ con bé ra.
Ta chưa hiểu lắm. Bằng cách nào?
Bằng chính cái cách mà mọi chuyện đã bắt đầu. Con muốn mở đáy hồ lần nữa để Thanh về lại bên đó.
Không, một lần là đủ lắm rồi.
Nhưng chỉ có cách đó mới làm cái kiềng biến mất được thôi. Con hứa không làm liên lụy bà đâu.
Ta không lo chuyện đó. Nhưng hãy nghĩ tới những gì con bé sẽ phải gánh chịu nếu phi vụ này thất bại.
Vậy bà hãy nghĩ tới việc sáng mai chuyện bà tiếp tay cho con mở đáy hồ hôm trước sẽ bị bại lộ đi là vừa.
Chỉ cần bà đưa cái hộp lần trước cho Thanh, phần còn lại con sẽ lo.